Huỳnh Văn Tòng, lịch sử báo chí Pháp, năm 1996. Chương 1. Báo chí ở Pháp từ đầu đến năm 1945. Một La Mã, trước năm 1789. Ngay từ cuối thế kỷ 15, ở Pháp đã có xuất hiện dạng hình thông tin đại chúng đầu tiên. Đó là những tờ tin tức rời, tường thuật lại những biến cố chính trị, những sự kiện phi thường, lạ lùng hoặc những tin tức hình sự. Tờ báo có tiếng tăm đầu tiên là tờ Mercure Francais. Đây là tờ tạp chí hàng năm tồn tại từ năm 1611 đến năm 1648. Tuy nhiên, người Pháp coi tờ Những tin tức bình thường từ các nơi ra mắt vào tháng 1 năm 1631 là tờ báo định kỳ đầu tiên. Một tờ báo khác đáng chú ý trong thời kỳ này là tờ Gazette, ra hàng tuần với số đầu tiên đề ngày 31 tháng 5 năm 1631. Từ năm 1762, tờ Gazette trở thành cơ quan chính thức của Bộ Ngoại giao Pháp, với tên gọi Gazette de France. Ngày 1 tháng 1 năm 1771, tờ nhật báo đầu tiên ra mắt độc giả, đó là tờ Journal de Paris. Vào năm 1787, không lầm, trước khi diễn ra cuộc đại cách mạng Pháp, người ta tính ra có khoảng 50 tờ báo định kỳ ở Paris, còn ở các tỉnh vào khoảng 30 tờ. Hai La Mã, từ năm 1789 đến năm 1814. Đây là thời kỳ chịu sự tác động trực tiếp của hai sự kiện chính trị lớn, cách mạng 1789 và thể chế Napoleon. Cách mạng 1789 đã mở đường cho sự ra đời của quyền tự do báo chí mà sẽ được thể chế hóa chính thức bằng Điều 11 trong bản tuyên ngôn nhân quyền được công bố vào ngày 26 tháng 8 năm 1789. Đây là khoảng thời gian xuất hiện rất nhiều báo. Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1789, có hơn 1.500 tờ ồ ạt ra mắt bạn đọc. Tuyệt đại bộ phận ra đời vì những nhu cầu chính trị. Có những tờ gắn bó với những tên tuổi cách mạng lớn như Le Patriot Francais, Brissot, Le Courrier de Province, Mirabeau, Les Revolutions de France et de Brabant, C. des Moulins, Le Ami du Peuple, Marat. Do đó, tuổi thọ của chúng không dài. Tuy nhiên, cũng có những tờ sống rất lâu, chẳng hạn như Journal des Débats et Thèses ra mắt tháng 9 năm 1789 và đổi tên thành Journal de l'Empire dưới thời Napoleon đệ nhất. Tờ này tồn tại đến năm 1944. Đây là thời kỳ của những thay đổi mang tính chất đảo lộn. Quyền tự do báo chí chỉ vừa mới ra đời, chưa có cơ sở xã hội vững chắc. Do đó nó thường xuyên bị đe dọa. Nhiều nhà báo bị xử tử, nhất là dưới thời cai trị của phái Jacobin và Napoleon I. Ngày 17 tháng 12 năm 1800, chính phủ ra quyết định giảm số báo ở Paris xuống còn 13 tờ. Năm 1814, tại Ajaccio, thủ phủ của đảo Cossé, đã xuất hiện tờ Journal de la Cossé, được xem là tờ có tuổi thọ cao nhất hiện nay ở Pháp. Ba La Mã, từ năm 1815 đến năm 1914. Trong khoảng thời gian dài suốt một thế kỷ này, đã xuất hiện nhiều phát minh và sáng kiến kỹ thuật cho phép giảm giá thành tờ báo, tăng nhanh tốc độ in ấn. Nhờ đó, tờ báo đến được tay những độc giả thuộc các giới có thu nhập thấp Và điều này cũng có nghĩa là ảnh hưởng của báo chí trong dư luận xã hội tăng lên rất nhiều, xu hướng chính trị của báo cũng đa dạng hơn. Sau đây là những sự kiện chính trong giai đoạn này. Tờ Le National ra mắt ngày 3 tháng 1 năm 1830 của Thiers đã góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng năm 1830. Tờ Illustration ra số đầu tiên ngày 4 tháng 3 năm 1843, ra số cuối cùng 5292-5293 năm 1944. Đây là tờ báo ảnh nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà còn trên thế giới. Tấm ảnh chụp đầu tiên xuất hiện trên báo vào năm 1885. Từ năm 1897 xuất hiện đều đặn. Năm 1907 xuất hiện tấm ảnh màu đầu tiên. Năm 1840, tờ La Liberté của Alexandre Dumas phát hành với số ấn bản đến hơn 100.000 tờ. Đây là con số hết sức lớn nếu so với những tờ cùng thời chỉ ra khoảng vài ngàn tờ trong mỗi kỳ phát hành. Trong thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng năm 1848, từ tháng 2 đến tháng 6, báo chí gần như được tự do hoàn toàn. Số báo xuất bản tăng lên đến 200 tờ ở Paris. Nhưng sau đó quyền tự do báo chí dần dần bị thu hẹp. Sau cuộc đảo chính ngày 2 tháng 12 năm 1851, chỉ còn 11 tờ. Trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1914, số độc giả tăng lên rất nhanh. Đã xuất hiện một số tờ báo có số ấn bản từ vài trăm ngàn đến cả triệu bản. Có thể kể Le Petit Parisien năm 1896, 600.000, năm 1901, 850.000 và sau đó 1.500.000, con số ấn bản lớn nhất thế giới. Le Journal năm 1900, 500.000. Le Matin khoảng 1.000.000 năm 1914. Xu hướng chính của báo cực kỳ đa dạng. Le Echo de Paris, cánh hữu có La Libre Parole, Le Action France Guide của Charles Maurès và Léon Taudet. Trung tâm có La République France Guide, La Patriot. Tiến bộ có La Radical, Le Action, La Justice. Xã hội chủ nghĩa có Le Credo People, La Petite Republique, Le Humaniste, được nhà lãnh đạo đảng xã hội Pháp Jean Jaurès sáng lập năm 1904. Đã xuất hiện một số báo đề cập đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống ngoài chính trị. Có thể nêu Comodia, văn học, sáng lập năm 1907. Le Vélo, tờ nhật báo thể thao đầu tiên ra mắt năm 1891. Le Auto, được sáng lập năm 1990. Báo chí ở tỉnh cũng ra nhiều. Năm 1914 có 242 tờ nhật báo, trong đó có một số có ấn bản lên đến trên 200.000, như Le Progrès ở Lyon, Le OS Journal ở Rennes, Le Petit Gironde ở Bordeaux, La Pépite ở Toulouse, Le Petit Marseille. Khoảng 100.000 tờ có Le Echo du Nord ở Lille, La France ở Bordeaux. Bốn La Mã, từ năm 1914 đến năm 1945. Từ năm 1914 đến năm 1945, báo chí phải chịu sự chi phối của chế độ kiểm duyệt ban hành ngày 2 tháng 8 năm 1914. Xu hướng chính trị của báo chí Pháp trong khoảng thời gian này cũng đa dạng không kém thời kỳ trước. Xu hướng trung tâm có Le Figaro, Les Debats, Thiên Chúa Giáo có La Croix, La Vie Catholique Illustre, ra mắt năm 1924. Xu hướng hữu khuynh có Le Echo de Paris, đình bản năm 1937. Le Intransigeant, tờ báo buổi chiều lớn nhất những năm 1920, nhưng sau năm 1931 số phát hành giảm hẳn. Le Echo National của André Tardien, 1919-1931. Le Action Française, Candide, do nhà sử học G. Bainville sáng lập năm 1924, sau đó thuộc về nhà sử học Pigasot, với số ấn hành hơn 500.000 năm 1937. Gringory, ra mắt năm 1929, có số ấn hành năm 1937 là 800.000. Báo chí cánh tả thì đa dạng và giữ vai trò quan trọng. Thuộc xu hướng tiến bộ, có Le Etre Nouvelle, La République và Dépêche de Toulouse. Cộng sản có các tờ Le Humaniste, năm 1920 150.000, năm 1939 350.000, Le Soir năm 1937. Xã hội có Le Populaire do Léon Blum lãnh đạo, giữ vai trò quan trọng trong năm 1936, và các tuần báo Le Canard en Chan năm 1915, La Lumière năm 1927, Vendredi năm 1935. Con số phát hành của một số tờ quan trọng hàng đầu trong năm 1939: Paris Sun 1,7 triệu, Le Petit Parisien 1,4 triệu, Le Journal 400.000, Le Humaniste 350.000, Le Matin 300.000, Le Echo de Paris 180.000. Ở tỉnh có các tờ Le OS Eclair, tỉnh Rennes 350.000, Le Petit Giron, Bordeaux 325.000, Le Echo du Nord, Lille 300.000, La Dépêche de Toulouse 260.000. Năm 1940, Pháp bị đánh bại trong cuộc chiến tranh với Đức. Nước Pháp sau đó bị chia cắt thành hai miền, miền Bắc nằm dưới sự chiếm đóng trực tiếp của Đức. Riêng miền Nam tuy do chính phủ Vichy cai trị nhưng phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đức. Ở miền Nam, đa số các báo đều rút về Lyon. Le Figaro, Le Action Francois, Le Journal, Le Times. Ngoại trừ tờ Le Action Francois, phần lớn các báo đều tự đình bản khi người Đức quyết định chiếm cả miền Nam năm 1942. Le Figaro ngày 11 tháng 1, Le Temps ngày 29 tháng 11. Tờ La Croix tiếp tục phát hành ở Limoges cho đến ngày 21 tháng 6 năm 1944, nhưng cố tìm hết cách tránh né các mệnh lệnh của chính phủ Vichy. Tờ Paris Soir tự đình bản ngày 12 tháng 11, nhưng bị buộc phải ra lại và cuối cùng ngưng phát hành ngày 25 tháng 5 năm 1943. Ở miền Bắc, người Đức cho phép các tờ báo địa phương lớn xuất bản trở lại. Ở Paris, họ tạo điều kiện cho phép các tờ báo cộng tác xuất bản trở lại ngay trong năm 1940. Le Matin 17 tháng 6, Le Petit Parisien 8 tháng 10, Le Credo People 1 tháng 11. Năm La Mã, từ năm 1945 đến nay. Chỉ thị ngày 20 tháng 8 năm 1944 của chính phủ lâm thời ra lệnh đình bản tất cả những tờ báo định kỳ nào đã xuất bản trong thời kỳ chiếm đóng của Đức. Do vậy, tờ Illustration phải đổi tựa thành France Illustration. Tiếp theo đó, chỉ thị ngày 30 tháng 9 năm 1944 đình bản tất cả những nhật báo nào vẫn tiếp tục ra miền Bắc sau ngày 25 tháng 6 năm 1940 và ở miền Nam sau ngày 26 tháng 11 năm 1942. Mốc thời gian này cho phép tờ Le Figaro được hoạt động trở lại và nó đã tự đình bản vào ngày 20 tháng 11 năm 1942. Tất cả các báo theo xu hướng cộng tác đều bị cấm xuất bản. Hàng loạt báo ủng hộ phong trào kháng chiến đã ra mắt độc giả, nhưng không ít tờ đã tự đóng cửa ngay trong năm 1947. Những tờ báo hiện nay ở Pháp. Báo định kỳ Femme Actuelle 1,8 triệu Notre Temps 1,1 triệu Selection 1,1 triệu Mode et Travaux 1 triệu Paris Match 900 ngàn Figaro Magazine 650 ngàn France Dimanche 600 ngàn Le Express 600 ngàn Le Nouveau Observateur 400 ngàn Le Point 300 ngàn Automoto 350 ngàn Le Action Automobile 300 ngàn Art et Decoration 380 ngàn Mon Jardin et Ma Maison 200 ngàn Nhật báo Le Figaro 400 ngàn François 300 ngàn Le Humaniste 100 ngàn Libération 150 ngàn Le Monde 500 ngàn Le Parisien 400 ngàn Năm 1988, ở Pháp có tất cả 65 tờ nhật báo với số phát hành lên đến trên 7 triệu. Đó là số liệu của báo địa phương. Riêng ở Paris có 11 tờ, không kể những báo chuyên môn với số ấn bản là gần 3 triệu. Tổng số báo tuần trong năm 1985 là 898, báo tháng là 1.205, báo quý 674, những báo định kỳ khác 30. Chương 2 La Mã, báo chí Pháp từ sau năm 1945. Tóm lược. Sự lớn mạnh của nền báo chí Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 và nhất là sự phát triển đến cao độ của nó vào thế kỷ 20 không làm cho người ta quên rằng chính tại Pháp là nơi khai sinh ra những công thức cũng như những kỹ thuật đầu tiên của báo chí hiện đại. Báo chí theo lối Mỹ ngày nay chỉ là một sự phát minh lại những công thức đã có từ lâu ở Pháp. Hãng thông tấn đầu tiên trên thế giới do một người Pháp thành lập năm 1835 là ông Jacques Havas. Đến năm 1945, hai ông Girardin và Duthac lần đầu tiên phát minh ra loại báo bình dân rẻ tiền với 10 xu mỗi số. Năm 1863, Milhaud thành lập một tờ nhật báo bình dân bán với giá 5 xu. Đó là tờ Le Petit Journal và phát hành trên 400.000 số mỗi ngày. Năm 1898, con số này lên đến 1,5 triệu, tức là con số phát hành báo cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Năm 1865, báo chí Pháp đã bắt đầu dùng đến loại máy rotative. Năm 1911, tờ Excelsior là tờ nhật báo đầu tiên trên thế giới đăng rất nhiều hình ảnh trên tờ báo. Đến năm 1944, báo chí Pháp trải qua một khúc quanh quan trọng. Hầu hết những tờ báo trước đó đều đình bản. Đó là giai đoạn bị chiếm đóng và kháng chiến chống Đức. Đến năm 1945, báo chí Pháp thay đổi hẳn bộ mặt và nó gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của những khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, những sự thay đổi trong đời sống xã hội và những diễn biến chính trị từ trước đó 20 năm. Một La Mã, phân loại báo chí Pháp hiện đại. Năm 1967, căn cứ vào những cuộc điều tra chính thức cho biết rằng hiện tại ở Pháp có tất cả 15.297 tờ báo và phát hành trên 7.346.591.900 số. Trung bình mỗi tờ phát hành 191.865.900 số. Cũng vào năm 1967, báo chí Pháp tiêu thụ 941.558 tấn giấy báo. Tổng số ngân sách các tờ báo lên đến 5.500 triệu, trong đó có 2.000 triệu do quảng cáo, 36,4%. Con số này đã khiến báo chí đứng vào hàng thứ 12 hoặc 13 trong ngành kinh tế Pháp và nó nuôi sống trên 200.000 người. A. Nhật báo. Thời kỳ vàng son nhất của Nhật báo Pháp có lẽ là vào khoảng cuối thế kỷ 19 cho đến đầu Thế chiến thứ hai. Khoảng năm 1950, báo chí gặp khủng hoảng vì sự gia tăng giá báo do sự khủng hoảng kinh tế từ sau chiến tranh. Từ năm 1963, Nhật báo bắt đầu lấy lại đà phát triển, tuy nhiên không như trước chiến tranh và tỷ số gia tăng không tương xứng với độ tăng của dân số ở tuổi có thể đọc báo. 1. Nhật báo ở Paris. Hiện tại ở Paris có 13 tờ nhật báo lớn. Nhật báo tại Paris năm 1968-1969. Le Aurore 326.583 số mỗi ngày. Combat 35.000 số mỗi ngày. La Croix 124.540 số mỗi ngày. Les Echos 45.332 số mỗi ngày. Le Figaro 434.077 số mỗi ngày. France Soir 880.564 số mỗi ngày. Le Humanist 160.595 số mỗi ngày. Le Monde 354.952 số mỗi ngày. Le Nation 20.000 số mỗi ngày. Le Nouveau Journal 45.000 số mỗi ngày. Le Parisien Liberté 750.520 số mỗi ngày. Paris Jour 252.877 số mỗi ngày. Paris Press 56.003 số mỗi ngày. Paris Jour từ năm 1954 bắt chước theo công thức Abloid của báo chí các nước Anglo-Saxon. Đó là một tờ báo thương mại, không có lập trường chính trị rõ rệt. Nội dung thường đề cập đến những vấn đề thời sự, thể thao, đua ngựa, đời sống hàng ngày của giới bình dân. Le Humanist, cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Pháp, nói nhiều về những vấn đề có liên quan đến Đảng Cộng sản. Ngược lại, Le Humanist Dimanche, một tạp chí hàng tuần, phụ bản của tờ Le Humanist có rất nhiều độc giả. Le Autre có khuynh hướng bảo thủ và một lập trường chính trị thiên hữu và chống cộng. Le Figaro, một tờ báo được thành lập lâu đời, từ năm 1853, trở thành nhật báo từ năm 1866. Năm 1965, vị giám đốc của tờ báo này, ông Pierre Brisson, qua đời. Tờ báo này trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng cho đến năm 1969 giữa ban biên tập và chủ báo trong việc tranh chấp giành lại một sự độc lập cho những người viết báo. Độc giả của tờ này thường là những người trí thức và nhất là các thương gia hoặc kỹ nghệ gia. Quảng cáo rất quan trọng, chiếm 70% số tiền thu vào, vì giới độc giả đặc biệt đa số là những người giàu. Mỗi số in độ 32 trang. Ngoài ra tờ này còn xuất bản thêm hai tờ tạp chí nữa là tờ Figaro Agricole và Figaro Literaire. Le Parisien Libéré là một tờ Nhật báo buổi sáng có số phát hành cao nhất. Đó là một tờ báo bình dân, ít đề cập đến vấn đề chính trị. Tuy nhiên, có khuynh hướng thiên hữu rõ rệt. François là một tờ Nhật báo có số phát hành cao nhất nước Pháp. Mỗi ngày phát hành 6 lần từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, được phân phát rất nhiều ở các tỉnh. Nội dung có nhiều tin tức giật gân và hấp dẫn. Tin tai nạn xe, các tài tử điện ảnh, hình vẽ và rất nhiều quảng cáo. Đường lối chính trị thân chính phủ. Tờ này phát hành thêm một tờ nữa là tờ Paris Press, nhưng bị đình bản vào mùa hè năm 1970. La Croix thành lập năm 1883 là một tờ báo công giáo lớn nhất ở Pháp. Ngoài những vấn đề về tôn giáo, tờ này còn đề cập đến những vấn đề có tính chất thời sự chính trị, xã hội, rất có giá trị. Số phát hành thấp và bắt đầu tăng dần từ năm 1965. Từ tháng 3 năm 1968, tờ này in trên khổ nhỏ và ngày thứ Bảy thì phát hành vào buổi sáng. Le Monde là một tờ Nhật báo có giá trị trên phương diện trí thức, chẳng những ở Pháp mà trên thế giới nữa. Tin tức cũng như các bài bình luận về chính trị, kinh tế, xã hội hay văn học, khoa học rất đúng đắn, khách quan và có giá trị. Các biên tập viên hầu hết tốt nghiệp ở các trường đại học và rất nổi tiếng. Từ năm 1951, các biên tập viên tờ này lần đầu tiên thành lập hội biên tập. Nắm 1/4 số vốn của tờ báo và cũng để giành lại sự độc lập của ban biên tập đối với chủ báo. Các độc giả thường là những sinh viên, giáo sư và những nhà trí thức khác. Lối trình bày rất khô khan, rất trí thức. Không bao giờ tìm được một hình ảnh nào trên tờ báo này. Từ năm 1956 đến 1964, con số phát hành tăng 40%, và từ năm 1965 đến 1969 tăng 75%. Ngoài ra, tờ này còn có cho phát hành một tạp chí hàng tuần bằng tiếng Pháp, Le Monde Hebdomadaire, và một bằng tiếng Anh để gửi bán ở ngoại quốc, và một tờ nguyệt sang Le Monde Diplomatique với những bài báo rất có giá trị về phương diện chính trị, kinh tế và ngoại giao. 2. Nhật báo tại các tỉnh. Nhật báo Pháp tại các tỉnh đã bắt đầu phát triển từ năm 1954 đến 1968. Con số phát hành của loại báo này có khuynh hướng giảm dần ở các thành phố lớn và ngược lại gia tăng ở vùng quê. Từ năm 1969, con số phát hành ngày càng cao. Một trong những nguyên nhân chính là sự gia tăng các tin tức địa phương của các loại báo này. Các tin tức địa phương chiếm gần hết phân nửa tờ báo. Mỗi tờ phát hành nhiều lần trong một ngày. Hầu hết những tin tức địa phương do các ký giả của nhà báo tại các địa phương cung cấp và gửi về in tại nhà in chính của tờ báo. Hiện tượng này là do ảnh hưởng của sự phân tán những hoạt động kinh tế và văn hóa từ các thành phố lớn về các vùng xa xôi. Do đó, báo chí địa phương cũng phải thích ứng với những hoạt động khác trong việc làm mới mẻ lại nội dung và nâng cao vai trò của các tin tức địa phương. Hiện tượng tập trung của các tờ Nhật báo tỉnh ở Pháp rất là phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, rất khó biết một cách chính xác con số những tờ báo loại này. Nhật báo tỉnh buổi sáng phát hành trên 100.000 số mỗi ngày, 1968-1969. OS France Renis, 618.322 bản mỗi ngày. Le Progrès Lyon, 475.609 bản mỗi ngày. Le Dauphin Libéré, 433.045 bản mỗi ngày. Le Voice du Nord, Lille, 380.027 bản mỗi ngày. Sách OAS, Bordeaux, 355.355 bản mỗi ngày. Le Provenco, Marseille, 288.330 bản mỗi ngày. Le Dépêche du Midi, Toulouse, 270.638 bản mỗi ngày. La Nouvelle République du Centre Ouest, Toms, 265.000 bản mỗi ngày. L'Est Républicain, Nancy, 239.518 bản mỗi ngày. Le Républicain, Lorraine, Nes, 217.251 bản mỗi ngày. Về phương diện chính trị, báo chí các tỉnh thường có một màu sắc chính trị không rõ rệt, ngay cả những lúc có bầu cử. Thường có một đường lối dung hòa giữa các khuynh hướng chính trị đối lập. Đó cũng là dụng ý của các báo thương mại. Chỉ có 3 tờ nhật báo có khuynh hướng cộng sản rõ rệt. La Liberté ở Lille, Le Echo du Centre ở Limoges và La Marseillaise ở Marseille. Cả 3 tờ phát hành mỗi ngày khoảng 150.000 số. B. Báo định kỳ. Loại báo này ở Pháp có tầm mức tương đối quan trọng hơn cả các nước Tây phương khác và nó hầu như không có loại báo ra ngày Chủ nhật như các loại báo ở Anh và Mỹ. Từ năm 1964 đã có nhiều sự thay đổi và tiến bộ trên phương diện hình thức, in offset, kích thước tờ báo. Cách trình bày có khuynh hướng theo công thức của những tạp chí thông tin nhiều hình ảnh. Và nội dung, có nhiều tạp chí đặc biệt đề cập đến những vấn đề thuộc đời sống xã hội hàng ngày. 1. Tuần báo chính trị và những tạp chí thông tin tranh ảnh. Đối với những tờ tuần báo chính trị, nội dung gồm nhiều bài bình luận chính trị, do đó rất khô khan, độc giả rất hạn chế. Riêng đối với những tạp chí có nhiều tranh ảnh, ít đưa ra những bình luận chính trị, nội dung phong phú với nhiều vấn đề khác nhau, thì thu hút độc giả khá đông, rất thành công trên phương diện thương mại. Tạp chí tranh ảnh và thời sự 1968-1969. Harry Metz 1.121.165. Le Express 460.027. Le Nouvel Observateur 167.748. Valeurs Actuelles 97.265. Le Pèlerin du Siècle 563.359. La Vie Catholique 479.736. Le Humanist Dimanche 415.557. Le Canard Enchance 400.000. Ralis Nguyệt Sang 107.357. Le Spectacle du Monde Nguyệt Sang 101.339. Không kể tờ Paris Match, hiện nay ở Pháp có 3 tạp chí tranh ảnh thời sự chiếm độc quyền trong lĩnh vực tuần báo loại này. Le Express ra 1953, Le Nouvel Observateur 1950 có khuynh hướng thiên tả và Valeurs Actuelles biến thể của tờ Finances thành lập năm 1956 có đường lối thiên hữu. Riêng tờ Paris Match dưới sự điều khiển của Jean Prouvost đã chiếm một địa vị quan trọng chẳng những trong báo giới Pháp mà ngay cả với báo chí trên thế giới ngày nay nữa. Những hình ảnh thường rất đẹp và rất độc đáo chiếm một địa vị ưu thế trong tờ báo này. Tuy nhiên, loại báo này trên thế giới ngày nay đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trước sự cạnh tranh của truyền hình. 2. Tạp chí phụ nữ và gia đình. Loại báo này hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng nội dung của tờ báo với đà tiến triển mau lẹ của đời sống phụ nữ. Nhiều tờ báo loại này có cả những cơ quan thương mại để bán hàng cho những nữ độc giả. Loại báo này giữ một vai trò khá quan trọng trong nền báo chí Pháp. Bản thống kê báo phụ nữ Pháp. Rue de France, tuần báo, 703.605. Elle, tuần báo, 517.945. Marie Claire, Nguyệt Sang, 676.916. Marie France, Nguyệt Sang, 617.508. Mademoiselle Argentier, Nguyệt Sang, 415.607. Echo de la Mode, tuần báo, 612.962. Echo de Notre Dame, Nguyệt Sang, 1.334.221. PMS de Aujourd'hui, tuần báo, 868.735. Mode de Paris, tuần báo, 859.403. Mode de Travaux, Nguyệt Sang, 1.663.376. Poor Voice Madame, Nguyệt Sang, 1.243.624. New News, tuần báo, 914.433. La Coopérateur de France, Nguyệt Sang, 1.482.962. 3. Tạp chí Tuổi Trẻ. Độc giả của loại báo này khá đông, có nhiều tích khác nhau, đại khái có thể chia làm 4 loại. Loại tạp chí cho trẻ em dưới 8 tuổi. Thờ Pomme de Api, 161.000 số. Loại từ 8 đến 10 tuổi. Journal de Mickey, 387.298. Loại từ 10 đến 14 tuổi. Record, 109.000. Chipiru, 96.000. Tintin, 161.000. Và loại 15-16 đến 20 tuổi. Piloto, 138.000. Salut Le Campaign, 826.000. 4. Những tạp chí khác. A. Báo giải trí. France Dimanche, 1.114.059. IC Paris, 937.188. Detective, 266.634. Louis, Nguyệt Sang, 349.747. Point de Vue, Image du Monde, 235.491. Selection du Reader's Digest, Nguyệt Sang, 1.014.924. Le Chasseur François, Nguyệt Sang, 816.042. Historia, Nguyệt Sang, 226.511. Lecture pour tour, Nguyệt Sang, 204.368. B. Báo truyền thanh truyền hình. Téléjour, 2.090.343. Télépoche, 1.075.187. Télémagazine, 250.000. Télérama, 115.635. C. Báo thể thao và xe ô tô. Le Equipe Le Lundi, 364.829. Le Auto Journal, Nguyệt Sang, 281.813. Weekend, 195.842. Automobile, 492.580. Touring Club de France, 511.829. D. Báo kinh tế. La Vie Française 107.626, Enterprise 73.364, Le Espagnol 103.037, La Terre 181.520, La France Agricole 142.202, E. Báo Văn Hóa Le Figaro Littéraire 100.947, Science et Vie Nguyệt Sang 185.434, Connais Sciences des Arts Nguyệt Sang 74.145, Les Lettres Françoises 31.626. Hai La Mã Vấn đề quản trị trong báo chí Pháp. A. Phần chi tiêu. 1. Sự quan trọng trong việc phát hành báo. A. Bán báo dài hạn. Độc giả có thể đặt mua hàng năm hoặc 6 tháng hay hàng quý. Trong trường hợp này sẽ bớt đi gánh nặng cho chi phí phát hành tờ báo. Ở Pháp, báo được bán theo lối đặt mua dài hạn rất ít. Tại Paris, trừ 2 tờ Le Figaro 20% và Le Monde 16%. Con số này rất thấp, như tờ France Soir chỉ có 1%. Nói chung thì báo bán theo cách này ở Pháp chỉ chiếm lối 25% cho tất cả các loại báo. Tiền chi phí cho việc bán báo theo lối mua dài hạn này gồm có tiền bưu điện, tiền gửi, tiền xe, thường chiếm tới 35% tiền bán cho các báo ở tỉnh và 45% ở Paris. B. Bán tần số. Bán theo lối này rất tốn hao sở phí, tiền chuyên chở, tiền hoa hồng cho người bán, kiểm soát. Tiền tổn phí trong cách bán báo này chiếm khoảng 45% giá bán ở tỉnh và trên 50% với những tờ nhật báo ở Paris. Ngoài ra cũng cần nên lưu ý ở điểm là hầu hết các tờ báo sau khi bán vẫn còn tồn tại một số không bán được. Và số báo còn lại này chỉ còn có cách là chất thành đống giấy vụn và đem cân kilo bán lại cho người khác. Thường các tờ nhật báo ở Paris, số báo không bán được và trả lại cho nhà báo thường chiếm tỷ số 17%. Đối với những tờ báo định kỳ như tờ France Dimanche, thì tỷ số báo không bán được là 20%, tờ Le Express 25%, Novel Observateur 40%. Tóm lại, chúng ta thấy rằng vấn đề chi phí cho việc phát hành báo giữ một nhiệm vụ chính yếu cho sự sống còn của một tờ báo. Tờ François 1968, số tiền chi phí cho việc bán báo chiếm một tỷ số là 37% số tiền chi phí cho tất cả tờ báo, 29.7% chi phí cho việc bán báo và 7.5% cho số báo bán không được và bị trả lại. Tiền này có ý nghĩa là một tờ báo bán 30 xu phải trả 14.63 xu cho việc phát hành và 3.70 xu cho những tờ báo bị trả lại. Tổng cộng tốn tất cả 18.33 xu để một tờ báo có thể đến tay độc giả. Như vậy, chi phí cho việc bán báo thường cao hơn chi phí về các vấn đề giấy, sắp chữ, in và nhiều hơn 2 lần rưỡi chi phí cho ban biên tập. 2. Chi phí cho việc in báo. Chi phí cho việc in báo thường rất đắt, lý do là vì tiền lương trả cho thợ in báo cao, trên 2.000 francs một tháng, và tiền giấy báo cũng chiếm một khoản không nhỏ. Thường một tờ nhật báo bán 40 xu, trong đó tiền giấy chiếm 10 xu. Ngoài ra, với những tờ báo định kỳ trong những năm sau này, vì sự cạnh tranh phải nâng cao chất lượng giấy báo ngày càng tốt, do đó chi phí cho việc in báo ngày càng cao. 3. Chi phí cho ban biên tập. Những chi phí thương mại cho một tờ nhật báo quan trọng bán từng số thường chiếm 37% tổng chi phí. Ngoài ra, còn phải kể chi phí trong vấn đề quảng cáo khoảng 12%. Tổng cộng chi phí trong vấn đề thương mại chiếm khoảng 50%. Ngoài ra, chi phí cho vấn đề kỹ thuật, tiền thợ in, giấy khoảng 30%. Nói chung, chi phí thương mại và kỹ thuật chiếm khoảng 80%. Còn lại, chi phí cho ban biên tập chỉ độ 11% tổng chi phí của một tờ báo và số tiền chi cho mọi công việc hành chánh chỉ tốn độ 6%. 4. Giảm chi phí của tờ báo bằng sự giúp đỡ của nhà nước. Tại Pháp, chính phủ đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ ngành báo chí phát triển bằng cách làm giảm bớt các phí tổn chi ngân sách của tờ báo. A. Bưu điện. Nhà báo luôn luôn hưởng một giá đặc biệt là 50% về tất cả những phí tổn liên quan đến bưu điện, điện thoại, gửi điện tín, mướn máy viễn ký. Ở Pháp, mỗi năm các nhà báo thường được giảm một số chi phí là 6 triệu francs. Riêng về việc gửi báo đến cho độc giả, thường bưu điện dành cho nhà báo với một giá đặc biệt ít hơn 60 lần giá cả cho việc gửi thu thường. Năm 1968, bưu điện đã mất đi một số tiền lên đến 290 triệu francs trong việc gửi báo. B. Công ty xe lửa SNCF. Ngoài ra, việc chuyển chỗ báo chí bằng đường sắt cũng được hưởng với giá đặc biệt rẻ hơn phân nửa giá thường lệ. Các tờ báo ở Paris thường tốn nhiều nhất trong trường hợp này để gửi báo từ Paris đến các tỉnh. Mỗi năm tính ra công ty xe lửa SNCF mất một số tiền gần 25 triệu francs để chuyên chở báo từ Paris về các tỉnh với một trọng lượng khoảng 200.000 tấn. C. Những trợ cấp của chính phủ. Có 3 loại. Công ty làm giấy báo. Chính phủ giúp đỡ các hãng làm giấy báo để làm thế nào cho giá giấy không đắt hơn giá giấy ngoại quốc. Số tiền trợ cấp này không nhất định và thay đổi hàng năm. Năm 1968, 17 triệu francs. Quỹ văn hóa. Chính phủ còn giúp đỡ các nhà báo có phương tiện để phổ biến báo chí ở ngoại quốc bằng cách thiết lập một quỹ văn hóa, nghĩa là chính phủ giúp nhà báo một số tiền tài trợ hàng năm để phổ biến báo chí, hay nói cách khác để phổ biến văn hóa Pháp ở nước ngoài. Số tiền này mỗi năm khoảng 7 triệu francs. Trang bị dụng cụ vật chất và máy móc. Chính phủ trả 15% cho tất cả tổn phí mà nhà báo dùng để mua những dụng cụ vật chất hay máy móc cần cho một cơ sở báo chí. D. Những đặc ân về thuế khóa. Thuế môn bài. Tất cả các nhà báo đều được miễn thứ thuế này. Thuế TVA. Nhà báo còn được miễn thuế TVA trong việc bán và cung cấp những vật liệu như giấy, mực. Thuế lợi tức. Nhà báo sẽ được miễn trả thuế lợi tức nếu số tiền lời đó được nhà báo tiếp tục lấy đầu tư trong thời gian 5 năm vào xí nghiệp báo chí. Đó là biện pháp của chính phủ nhằm giúp đỡ ngành kỹ nghệ báo chí phát triển mạnh. Nhưng từ năm 1968, Bộ Tài chính Pháp cảm thấy đặc ân này quá nhiều cho nên đã quyết định lấy thuế lợi tức là 50%. Tóm lại, năm 1967, người ta tính thử số tiền bán báo tại Pháp lên đến 2,6 tỷ francs và tiền đăng quảng cáo là 1,8 tỷ. Như vậy, tổng cộng tất cả lại là 4,4 tỷ. Và trong số này, số tiền tài trợ chung của chính phủ đối với báo chí chiếm khoảng 8-10%.